Độc Tôn Tam Giới, chương 3594, Thái Uyên Thiên Cung, góc truyện audio.com. Tu sĩ kiểm tra bên ngoài Thái Uyên Thiên Cung đều là tu sĩ thần đạo cao dìa, có thể nhìn ra được mặc kệ thiên đế hiện tại là thực sự hay là ngụy, trên cơ bản biểu hiện vẫn không tồi. Vô luận thế nào, có thể làm được thiên đế, nhất định là thế lực hùng hậu, binh hùng tướng mạnh. Chư hầu thần vương bình thường cho dù muốn làm cũng không có lực lượng kia, không có thực lực cũng không có khống chế được cục diện a. Lại nói thượng vị thiên đế tự nhiên sẽ có các loại tu sĩ cường đại đầu nhập vào tới giành chức vị. Cho nên kình thiên thiên đế này mặc dù không có được tạo hóa tán thành, nhưng mà thủ hạ vẫn có một đám đội ngũ, một đám tinh nhuệ. Nhìn đội ngũ kiểm tra bên ngoài đã có thể thấy được thuộc hạ của kình thiên thiên đế này không ít, từ đó có thể thấy được vị ngụy đế này cũng không đơn giản. Phẩy, bái kiến Xích Thủy Thần Vương. Những người kiểm tra kia đầu tiên là hành lễ với Xích Thủy Thần Vương, sau đó bắt đầu thực hiện công vụ kiểm tra. Những tu sĩ kiểm tra này thoạt nhìn tương đối tôn trọng Xích Thủy Thần Vương, nhưng mà loại tôn trọng này rõ ràng chỉ ở bề ngoài. Nhìn hành động của bọn họ rõ ràng là có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ỷ vào là thân quân của thiên đế cho nên hành động lời nói mơ hồ đều mang theo một ít ngả ngớn và ngạo mạn. Tỉ mỉ kiểm tra 3-4 lượt phát hiện không có gì dị thường, một người trong đó mới dùng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nói với Xích Thủy Thần Vương. Thần Vương Đại Nhân, chúng ta chỉ thực hiện công vụ, mong Thần Vương Đại Nhân thông cảm. Xích Thủy Thần Vương cười nhạt một tiếng, khoát tay cũng không nói gì thêm. Với tư cách là Thần Vương, Xích Thủy Thần Vương vẫn có một chút hàm dưỡng đó. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không cao hứng lắm khi bị người ta kiểm tra như vậy, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm truy cứu những tiểu tiết này. Chúng ta đi, Xích Thủy Thần Vương vung tay lên, đội ngũ lần nữa xuất phát. Vòng kiểm tra thứ hai đang đợi bọn họ cách đó không xa. Sau đó lại có vòng kiểm tra thứ ba. Kiểm tra trên đường thậm chí có 4 lần, không thể không nói kình thiên thiên đế này vô cùng cẩn thận. Loại cẩn thận này trên phương diện nhất định cũng phản ánh hắn ta không quá tự tin. Xích Thủy Thần Vương vô cùng phối hợp, cũng không có gì là không vui hoặc là tức giận. Mãi tới khi kiểm tra trên đường chấm dứt, đội ngũ mới chính thức đi vào Thái Uyên Thiên Cung. Xích Thủy Thần Vương bởi vì trong đám chư hầu có địa vị tương đối cao cho nên đội ngũ Xích Thủy Thần Vương mang tới được sắp xếp tại một biệt viện có vị trí vô cùng hiển hách trong Thái Uyên Thiên Cung. Biệt viện này gọi là Tinh Xá Biệt Viện, vốn là nơi Thái Uyên Thiên Cung dùng để tiếp đãi khách quý, hiện tại lại tiếp đãi những chư hầu hiển hách này. Tại Thái Uyên Đại Thế Giới, chư hầu có tư cách nghỉ lại trong Tinh Xá Biệt Viện này, kể cả Xích Thủy Thần Vương dường như cũng không cao hơn 10. Sau khi đám người Xích Thủy Thần Vương tiến vào thì bên trong Tinh Xá Biệt Viện này đã vô cùng náo nhiệt. Đội ngũ chư hầu khắp nơi đã vào không? Góc truyện audio.com, ít, có thể nhìn ra được quan hệ giữa rất nhiều chư hầu với nhau cũng không tệ lắm. Bởi vậy đội ngũ các chư hầu cũng có không ít người quen, đang nhiệt tình hàn huyên với nhau. Nhìn thấy Xích Thủy Thần Vương giá lâm, rất nhiều người quen đều nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Lúc này Tinh Xá Biệt Viện càng thêm náo nhiệt. Khi Xích Thủy Thần Vương xuất hiện lập tức có 4-5 thần vương từ chỗ của mình đi tới, đi chào hỏi Xích Thủy Thần Vương. Giang Trần ở trong đội ngũ cũng không có làm náo động mà lặng lẽ quan sát. Quan sát mỗi một chư hầu thần vương xuất hiện, hiển nhiên hắn muốn từ trong hành động lời nói của đám chư hầu này nhìn xem phẩm tính của những chư hầu này, nhìn xem bọn họ có tỏ thái độ nào không. Loại quan sát này có thể nhìn thấy rất nhiều thứ rõ ràng, dù là nhỏ nhất. Tự nhiên Giang Trần sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà quan hệ của những thần vương này thoạt nhìn khách khí, nhưng mà đôi bên đều có chỗ ẩn giấu, cho dù là hàn huyên cũng chỉ là một chút chuyện lông gà lông vịt, giống như có một loại ăn ý vô cùng hoàn mỹ, ai cũng không đề cập tới thế cục Thái Uyên Đại Thế Giới. Giống như bọn họ thực sự tham gia một lần thịnh hội, giống như Thái Uyên Đại Thế Giới hiện tại vẫn là Thái Bình Thịnh Thế hơn 10 vạn năm trước. Từ biểu lộ và hành động của những thần vương này quả thực không nhìn ra được bọn họ có lo lắng, hoặc là có phiền muộn gì. Thực sự biết diễn a. Đây đều là một đám lão hồ ly, trong lòng Giang Trần cảm khái, nhìn thấy những người này đều là lão gia hỏa sống không chỉ trăm vạn năm, cầu mà bọn họ đi qua quả thực so với đường đại bộ phận người đi qua còn nhiều hơn. Người già thành tinh, đây là điều khó tránh khỏi, thấy những thần vương này không có nói ra những lời hữu ích gì, Giang Trần dứt khoát không thèm quan sát. Đều là một đám lão hồ ly cũng không thể nào nhìn ra được thứ gì. Chuyện này khiến cho Giang Trần có chút nản chí. Quả nhiên tình trạng của Thái Uyên Đại Thế Giới hiện tại đã mài mòn nhuệ khí của đám chư hầu thần vương này rồi. Tất cả mọi người đã bị thế cục làm cho sợ hãi, biết rõ đạo lý nói nhiều tất hớ. Nhưng mà đây cũng là một loại bi ai, nếu như ai cũng không muốn lên tiếng, ai cũng không đứng ra tỏ thái độ, loại cục diện này chỉ sợ sẽ ngày càng xấu đi. Đây mới là căn nguyên làm cho Thái Uyên đại thế giới không ngừng sa đọa. Bởi vì không có ai có đảm lượng đứng ra, không có ai dám can thiệp vào chuyện này. Có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là vạn mã hí vang. Sau khi được sắp xếp chỗ ở, Giang Trần cũng thành thành thật thật lại. Sau khi vào ở trong tinh xá biệt viện này, Giang Trần lập tức cảm giác được mỗi một ngóc ngách của tinh xá biệt viện dường như đều bị một loại lực lượng nào đó giám sát và điều khiển vậy. Cho nên cho dù là trong mật thất ở đây cũng chưa chắc đã an toàn. Trong mật thất người nói gì, làm gì cũng có thể bị người khác nhìn thấy một cách nhẹ nhõm. Cho nên Giang Trần dứt khoát không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống minh tường, chờ đợi đại hội chư hầu thần vương chính thức bắt. Góc truyện audio.com, đầu, Giang Hoàn dường như vô cùng ăn ý với Giang Trần, mặc dù thi thoảng tới tìm Giang Trần, nhưng mà cũng nói một ít chuyện tào lao, không hề đề cập tới chuyện đại cục. Chuyện nên nói, kế hoạch thì trước đó cũng đã nói qua. Hiện tại cũng không cần phải nói lại làm gì. Còn có 3 ngày sau đại hội chư hầu thần vương chính thức bắt đầu. Đến lúc đó Kình Thiên Thiên Đế cơ hồ sẽ mời tất cả chư hầu thần vương, sẽ lắng nghe tiếng lòng của các chư hầu thần vương. Sau đó mượn cơ hội này tìm thấy đường đi cho Thái Uyên đại thế giới. Thoạt nhìn thịnh hội này rất là tốt đẹp, nhưng mà đây chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Trên thực tế thịnh hội này tràn ngập ánh đao kiếm, ai cũng không biết độc thủ phía sau màn có thể làm ra hành động thiêu thân gì không. Ai cũng không biết sau đại hội chư hầu thần vương sẽ có bao nhiêu người không may, thậm chí Kình Thiên Thiên Đế còn là thiên đế hay không. Thời gian 3 ngày mỗi ngày Giang Trần đều lặp lại một cách máy móc các hành động. Đến buổi chiều ngày thứ 3, một gã tùy tùng của Xích Thủy thần vương lại tới, nói thần vương đại nhân muốn triệu kiến hắn. Giang Trần rất là kỳ quái, sao Xích Thủy thần vương này lại cảm thấy hứng thú với hắn như vậy. Dường như hắn và thần vương đại nhân này cũng không có quen thuộc như vậy à. Nhưng mà tới một bước này, Giang Trần cũng không có khả năng cự tuyệt không đi. Cách chương.